Căn cứ Dốc Miếu và hàng rào điện tử Mắt Manara quản trị. Nằm phía đông quốc lộ 1A, căn cứ quân sự Dốc Miếu thuộc xã Do Phong, huyện Do Phong, cách cầu Hiền Lương chừng 7 km về phía nam. Dốc Miếu là đồi đất Ba San, nằm trong vùng địa hình có ba dốc chạy ngoằn ngoèo. Ngay từ năm 1947, để án ngữ quốc lộ 1A, thực dân Pháp đã lập đồn đóng chốt quân sự ở đây gọi là đồn Ba Dốc. Đến khi người Mỹ lập căn cứ quân sự chiếm đỉnh cao ở đây đã từng ngạo nghễ tuyên bố, đây là pháo đài bất khả xâm phạm. Để ngăn chặn mọi sự chi viện của ta từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam, địch bố trí trên phòng tuyến nhiều căn cứ quân sự mạnh, nối từ bờ biển xã Do Hải lên bến Ngự, Dốc Sỏi, Dốc Miếu, Cồn Tiên, kéo theo căn cứ Bãi Sơn, Động Tròn đến Tân Lâm, Đầu Màu, cùng với phòng tuyến bảo vệ đường chính lên tận biên giới Việt Lào. Trên phòng tuyến đó, Mỹ Ngụy xây dựng hệ thống hàng rào điện tử McNamara, mang tên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ, gồm 12 lớp kẽm gai chồng nhau cao 3 mét. Trên mặt hàng rào có cài mìn tự động. Phía dưới hàng rào là bãi mìn dày, đặt rộng hàng trăm mét. Ngoài ra, địch còn rải thêm hệ thống cây nhiệt đới là loại phương tiện thông tin nhạy bén nhằm phát hiện mọi xâm phạm trong phạm vi phòng tuyến. Ở các cứ điểm có hệ thống đèn pha cực mạnh để kiểm soát chống lại mọi sự xâm nhập vào ban đêm. Cùng với hệ thống mắt thần điện tử kiểm soát mọi chuyển động là đội ngũ binh lính hồn ma biên giới. Bọn biệt kích được huấn luyện công phu, thiện nghệ, thường xuyên len lỏi vào khu vực hành lang để chống phá mọi hoạt động của ta. Dốc Miếu được coi là cứ điểm quan trọng nhất của phòng tuyến McNamara. Ở đây, địch xây dựng hệ thống hầm nhà vòm, hệ thống lô cốt bằng bê tông và trận địa pháo mặt đất hướng bắn ra bờ bắc sông Bến Hải. Có trận địa phòng không, trung tâm điều khiển bảo vệ hàng rào, chi đội thiết giáp tuần tra cùng nhiều đại đội hỗn hợp của Mỹ Ngụy. Xung quanh căn cứ, ngoài các hàng rào kẽm gai dày bơm mìn là hệ thống máy móc báo động chống xâm nhập. Tuy là một căn cứ hiện đại, nhưng hàng rào điện tử đã dần dần bị vô hiệu hóa trước những mưu tính chiến lược của ta. Quân ta đã tiến công và lần lượt phá hủy từng đoạn, đưa lực lượng và vũ khí vào chiến trường. Lực lượng du kích ngày đêm, khống chế không cho địch tự do hoạt động bằng cách vây ép bắn tỉa. Trong những ngày đầu năm 1972, quân và dân ta đồng loạt nổ súng vây chặt, bắn hàng trăm quả đạn VKD A-12 và bơm phóng vào căn cứ. Đêm 31 tháng 3 năm 1972, lực lượng địch buộc phải tháo chạy, bỏ lại đồn bót, công sự cùng với hệ thống hàng rào điện tử hiện đại. Ngày nay, địa danh Dốc Miếu Cồn Tiên trở thành một di tích thu hút du khách trong hành trình du lịch về thăm chiến trường xưa của Quảng Trị. Nơi đây sừng sững trên đỉnh đồi cao là một tượng đài chiến thắng ghi công của các chiến sĩ đã góp phần đập tan hệ thống pháo đài Dốc Miếu Cồn Tiên. Dưới chân tượng đài chiến thắng là các đồi cây cao su nối dài tít tắp, minh chứng cho cuộc sống đang hồi sinh mạnh mẽ trên mảnh đất một thời bom lửa. Cách tượng đài chừng 7 km về phía bắc là di tích đôi bờ Hiền Lương, một biểu tượng của khát khao thống nhất non sông, khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam trường kỳ 21 năm chống quân xâm lược. Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương, Quảng Trị. Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương bao gồm cầu Hiền Lương, đồn công an Hiền Lương, cột cờ Hiền Lương. Cầu Hiền Lương, đây là cây cầu Hiền Lương bắc qua bên sông Bến Hải ở km 735 trên quốc lộ 1A. Cầu nối liền thôn Hiền Lương thuộc xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh ở bờ bắc và thôn Xuân Hòa ở bờ nam thuộc xã Trung Hải, Do Linh. Thuộc hệ thống di tích đôi bờ Hiền Lương, cầu Hiền Lương xây dựng từ năm 1952. Từng chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước, tình cảm phân cách giữa hai miền Nam Bắc, năm 1967, cầu bị bom Mỹ đánh sập, Để phục vụ chiến trường miền Nam năm 1974, ta xây lại cầu mới bằng bê tông cốt thép, mang ý nghĩa cây cầu thống nhất non sông. Năm 1996, được sự quan tâm của Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải đã cho xây dựng cây cầu mới dài 230m, rộng 11,5m, nằm ở phía tây cầu cũ. Tại chân cầu cũ, ta phục chế nguyên dạng cây cầu giai đoạn năm 1952 đến năm 1967, làm điểm đến tham quan của du khách. Đồn Công an Hiền Lương nằm ở phía bắc cầu Hiền Lương, đồn gồm 3 khu nhà A, B và C tạo thành hình chữ V. Vị trí giữa là cột cờ Hiền Lương. Khu nhà A, nhà Liên Hiệp, được xây dựng từ năm 1955 theo kiểu nhà sàn với kích thước 12 x 6 m. Lợp ngói có hệ thống cửa kính bao quanh. Đây là nơi đặt trụ sở chỉ huy, nơi giao ban làm việc giữa hai bên và là nơi tiếp các đoàn khách. Khu nhà B có kích thước từ 10 x 5 m, được làm bằng gỗ, mái lợp tranh, vách trát tóc xi, dùng làm nơi ở của các chiến sĩ công an giới tuyến. Khu nhà C dùng làm kho hậu cần, nhà ăn và kích thước từ 12 x 14 m. Đồn Công an Hiền Lương được biên chế 2 tiểu đội, số lượng 24 người, được trang bị súng ngắn và tiểu liên AK. Trong suốt gần 12 năm, từ giai đoạn năm 1954 đến năm 1965, đồn chưa mặt trận không tiếng súng. Từ đây thường diễn ra các cuộc đấu lý, đấu trí, tố cáo Mỹ ngụy, vi phạm Hiệp định Geneva và đấu tranh thực hiện nghiêm quy chế khu phi quân sự, ngăn chặn các hành động phá hiệp định của địch. Đồn Công an như một chứng tích chiến tranh thể hiện sự gan dạ mưu trí của các chiến sĩ công an giới tuyến. Hiện nay, Đồn Công an Hiền Lương được phục chế nguyên trạng, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân đôi bờ cũng như nhu cầu tham quan của khách du lịch. Cột cờ Hiền Lương, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, việc dựng cờ hàng ngày ở hai đầu cầu là một cuộc đấu tranh gay go quyết liệt giữa hai bên. Cột cờ của ta những năm đầu được làm bằng cây phi lao cao 12m, trên đỉnh thường xuyên treo một lá cờ bằng vải statan rộng 24,2m². Việc nâng chiều cao của cột cờ và bề rộng của lá cờ là một cuộc chạy đua giữa ta và địch. Theo yêu cầu của đồng bào giới tuyến, ta phải cắm cờ cao hơn địch, nên cột cờ thứ hai bằng gỗ cao 18m, cờ rộng 32m². Ngay sau đó, chính quyền Ngô Đình Diệm cho dựng một cột cờ xi măng cốt thép cao 30m tại bờ nam, không để lá cờ ngụy ngạo nghễ ở giới tuyến. Các chiến sĩ vũ trang được sự giúp đỡ ủng hộ của Trung ương và bà con bờ Bắc tháng 7 năm 1957 đã dựng cột cờ bằng ống thép cao 34,5m, trên đỉnh cột gắn một ngôi sao bằng đồng và đường kính 1,2m. Ở năm đỉnh gắn 15 bóng đèn điện, lá cờ rộng 108m². Trước sự chứng kiến bất ngờ này, Mỹ ngụy vội nâng cờ của chúng lên 35m, không để cột cờ ta thấp hơn cờ địch ở bờ nam. Năm 1962, vật liệu được chở từ Hà Nội, quân và dân ta đã xây dựng cột cờ mới cao 38,6m, với lá cờ rộng 134m², nặng 15kg. Đây là cột cờ cao nhất giới tuyến. Theo ước tính, từ ngày 19 tháng 5 năm 1956 đến ngày 26 tháng 10 năm 1967, đã có 264 lá cờ các kích cỡ được kéo lên, tung bay kiêu hãnh trên bầu trời giới tuyến. Mỗi khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng, đồng bào hai bên bờ Bắc Nam rưng rưng cảm xúc đến trào nước mắt. Để lá cờ thường xuyên được tung bay trên đỉnh cột, giữ vững biểu tượng sức mạnh chiến đấu của dân tộc, các chiến sĩ Đồn Công an Hiền Lương đã hàng chục lần dựng lại cột cờ thay lá cờ mới, chiến đấu anh dũng dưới mưa gió bão đạn để bảo vệ lá cờ. Cùng với các chiến sĩ bảo vệ giới tuyến, mẹ Nguyễn Thị Diệm phải nhiều đêm thức trắng dưới hầm sâu để phá cờ sau mỗi lần bị bom thù xuyên thủng. Trên đỉnh cột cờ Hiền Lương, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay tạt vào đất trời, tạc vào lòng người một biểu tượng khát vọng và niềm tin thống nhất non sông, là sức mạnh oai hùng, sức mạnh chiến thắng trong công cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc. Đất nước hòa bình thống nhất, cụm di tích đôi bờ Hiền Lương mãi trường tồn với những giá trị cao đẹp. Tháng 12 năm 1986, khu di tích đôi bờ Hiền Lương được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Trên mạch nối giao thông giữa hai miền Nam Bắc và con đường di sản miền Trung, cụm di tích đôi bờ Hiền Lương là điểm sáng trong hành trình của du khách trong và ngoài nước tìm về nơi đây để hoài niệm một thời đất nước chịu cảnh chia cắt, để được sức mạnh của một dân tộc thiết tha yêu hòa bình, một ý chí và khát vọng giành độc lập tự do để có một Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay. Bộ di tích trên mảnh đất Quảng Trị là một thiên anh hùng ca bất tử về tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân ta. Hệ thống di tích lịch sử cách mạng là tài sản tinh thần vô giá, có ý nghĩa không những đối với trong nước mà còn đối với quốc tế hết sức sâu sắc. Địa đạo Vĩnh Mốc, Quảng Trị. Vĩnh Mốc thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là một làng chài kim nhường nằm trên bờ biển phía đông nam thị trấn Hồ Xá khoảng 13 km, cách bãi biển Cửa Tùng 7 km về phía bắc, cách đảo Cồn Cỏ Anh Hùng 30 km về phía tây. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngoài đặc điểm chung của Vĩnh Linh là tuyến đầu của miền Bắc, hậu phương trực tiếp của miền Nam, Vĩnh Mốc còn là một vị trí vô cùng quan trọng cho việc tập kết và vận chuyển lương thực, vũ khí của đảo Cồn Cỏ. Toàn huyện có 20 xã, thì 3 xã miền núi, 3 xã miền đồng bằng không đào được địa đạo, còn lại 14 xã và một thị trấn đã có 114 làng hầm địa đạo với độ nối dài đến 40 km trên địa đạo Tân Mỹ, địa đạo Mụ Giai, địa đạo Tân Lý. Trong những làng hầm địa đạo đó, làng địa đạo Vĩnh Mốc là công trình tiêu biểu cho hệ thống làng hầm địa đạo Vĩnh Linh. Từ năm 1965, trước sự đánh phá tàn khốc của không quân và pháo binh Mỹ vào đất thép Vĩnh Linh, cũng như hầu hết các làng quê khác, Vĩnh Mốc đã bị hủy diệt gần như hoàn toàn. Trước quyết tâm bám trụ quê hương, chi viện cho miền Nam, việc tổ chức phòng tránh cho con người đặt ra hết sức cấp thiết, với ý chí một tấc không đi, một ly không rời. Quân và dân Vĩnh Linh đã chuyển cuộc sống từ mặt đất xuống lòng đất. Họ đã kiến tạo một hệ thống làng hầm đồ sộ độc đáo mà địa đạo Vĩnh Mốc là một minh chứng sinh động nhất. Ngày 18 tháng 2 năm 1966, các chiến sĩ đồn biên phòng 140, dân dân Vĩnh Mốc, Sơn Hạ đã chọn quả đồi sát mép biển nằm ở phía nam làng Vĩnh Mốc. Bộ nhát cuốc đầu tiên khai sinh ra một làng hầm Vĩnh Mốc kỳ vĩ này. Toàn bộ địa đạo được đào trong lòng quả đồi đất có độ cao khoảng 30 m, rộng hơn 7 hecta. Hệ thống đường hầm cấu trúc hình vòm có kích thước khoảng 0.9 x 1.75 m, chế độ dài 2031 m, bao gồm nhiều nhánh nối thông với nhau qua trục chính dài 780 m. Có 13 cửa ra vào, 7 cửa thông ra biển, 6 cửa thông lên đồi, được chống đỡ bằng cột nhà, gỗ và ngụy trang khá kín đáo. Tất cả đều được đào chết theo hướng gió đảm bảo khả năng thông hơi cho đường hầm. Địa đạo gồm có 3 tầng, có độ sâu và chức năng khác nhau. Tầng thứ nhất cách mặt đất từ 8 đến 10 mét, dùng để cơ động, chiến đấu và trú ẩn tạm thời. Tầng thứ hai có độ sâu từ 12 đến 15 mét, là nơi sinh hoạt của dân làng, nơi đóng trụ sở của cơ quan lãnh đạo chỉ huy của địa phương. Tầng thứ ba có độ sâu khoảng 30 mét, là nơi trung chuyển hàng hóa vũ khí ra thuyền lên đảo Cồn Cỏ, để đảm bảo cho hàng trăm con người ăn ở sinh hoạt an toàn tiện lợi. Dọc hai bên đường hầm, người ta đã khoét vào rất nhiều căn hộ, mỗi căn hộ đủ chỗ cho từ 3 đến 4 người ở. Ngoài ra, trong đường hầm còn có hội trường sức chứa 50 người, dùng làm nơi hội họp, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, 3 giếng nước, bếp hoàng cầm, kho gạo, trạm phẫu thuật, trạm gác, máy điện thoại, vân vân. Việc tổ chức phòng tránh bảo vệ địa đạo rất phức tạp, đòi hỏi tính toán tổ chức tự giác cao, bởi lẽ không chỉ đoạn bơm trút xuống mà còn phải đối phó với người nhái, gián điệp tìm cách xâm nhập. Từ năm 1966 đến năm 1972, quân đội Mỹ đã trút xuống đây hơn 9.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi người dân phải hứng chịu 7 tấn bom đạn của kẻ thù. Trong gần 2.000 ngày đêm tồn tại năm 1965 đến năm 1972, địa đạo Vịnh Mốc đã nói lên sự lựa chọn đúng đắn là sự tích kỳ diệu về mảnh đất và con người Vĩnh Linh. Vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, người dân nơi đây đã không chỉ tồn tại mà còn tổ chức đánh địch ngay trong lòng đất của quê hương, tập kết vận chuyển vũ khí, cấp cứu thương binh và vận chuyển hàng trăm chuyến hàng cảm tử cho đảo Cồn Cỏ, cách bờ 28 km. Đảo Cồn Cỏ đứng vững và được nhà nước tuyên dương anh hùng hai lần, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của quân và dân làng địa đạo Vịnh Mốc. Từ trục chính địa đạo được cấu tạo thành nhiều nhánh, mỗi nhánh thông với một cửa hầm lối ra vào. Tại các cửa hầm đều làm bằng khung gỗ chống sập và thường xuyên được gia cố để chống sụt lở. Mặt bằng đường hầm được đào nghiêng vừa đủ để dễ dàng thoát nước. Địa đạo là nơi ở của nhân dân trong những năm chiến tranh ác liệt. Lúc đông dứt, có khoảng lên đến 1.200 người sinh sống trong địa đạo. Trong gần 2.000 ngày đêm tồn tại, trong lòng địa đạo không một người nào bị thương và đã có 17 em bé chào đời. Những điều đó đã nói lên giá trị và ý nghĩa của địa đạo Vịnh Mốc, đồng thời là sự tích kỳ diệu về mảnh đất và con người nơi đây. Hiện nay, địa đạo Vịnh Mốc đã được trùng tu, tôn tạo, tồn tại và phát huy giá trị, trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất trong hành trình về thăm Quảng Trị. Du khách trong và nước ngoài đến đây ngày càng đông, không chỉ để chiêm ngưỡng kỳ tích độc đáo này, mà còn là dịp cảm nhận, thán phục tài năng, ý chí và nghị lực phi thường của con người Vĩnh Linh, cũng như của nhân dân Việt Nam. Đây thực sự là một công trình trí tuệ và sự nỗ lực phi thường của quân và dân Vịnh Mốc, ròng rã 18 tháng trời dưới mưa bom bão đạn, trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu phương tiện, với những vật dụng thô sơ trong tay. Họ đã làm nên một kỳ tích cho sự tồn tại để sống và chiến đấu giành độc lập tự do. Làng hầm ra đời đã tạc vào lịch sử của quân dân Vĩnh Linh, Quảng Trị, một nét son rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chiến tranh đã lùi xa. Còn đó một làng hầm huyền thoại ngày nay truyền lại niềm tin, ý chí cho thế hệ hôm nay và mai sau về sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Từ đây, tất thảy bạn bè và cả những người đã từng là kẻ thù đều phải thừa nhận sự thần kỳ của một đất nước, một dân tộc mà sự tồn tại và chiến thắng của nó là tất yếu. Có rất nhiều dòng cảm xúc về làng hầm này đều công nhận. Địa đạo Vịnh Mốc giống như một tòa lâu đài cổ nằm im lìm trong lòng đất, giấu kín biết bao nhiêu điều kỳ lạ về những con người đã làm ra nó và thời đại nó đã được sinh ra. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Bộ Văn hóa Thông tin đã quyết định công nhận địa đạo Vịnh Mốc là di tích quốc gia và đưa vào danh mục di tích đặc biệt quan trọng. Cũng từ đó, di tích này luôn được đảng, chính phủ và cả các ngành chức năng hết sức quan tâm, đầu tư, tôn tạo để giữ gìn di sản quý báu này. Hiện nay, địa đạo Vịnh Mốc là điểm thu hút mọi du khách đông nhất trong tuyến du lịch độc đáo thăm lại chiến trường xưa của Quảng Trị. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tọa lạc trên đồi Bến Tắc, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, cách trung tâm tỉnh Lỵ, thị xã Đông Hà, khoảng 38 km về phía Tây Bắc, cách quốc lộ 1A ở đoạn thị trấn huyện Lỵ, Gio Linh, chừng hơn 20 km về phía Tây Bắc. Sau ngày đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn dự án xây dựng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị làm nơi tưởng niệm tôn vinh những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nghĩa trang được khởi công xây dựng ngày 24 tháng 10 năm 1975 và hoàn thành vào ngày 10 tháng 4 năm 1977. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi quy tụ của 10.333 phần mộ của các liệt sĩ, có tổng diện tích 140.000 mét vuông. Trong đó, diện tích đất mộ là 23.000 mét vuông, khu tưởng niệm đài 7.000 mét vuông, khu trồng cây xanh 60.000 m2, khu hồ cảnh 35.000 m2 và mạng đường ô tô trải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 15.000 m2. Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ, quy mô có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh của Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập binh đoàn Trường Sơn, ngày 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 1999, Đảng và Nhà nước đã quyết định cho nâng cấp tôn tạo lại nghĩa trang Trường Sơn, bao gồm nhiều hạng mục: cổng vào nghĩa trang, hệ thống đường và tường bao quanh, mô hình sở chỉ huy, biểu tượng của các địa phương, các cụm tượng, hệ thống thoát nước, điện nội bộ, trồng cây xanh xung quanh nghĩa trang và nhà khánh tiết, đài Tổ quốc ghi công, vân vân. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ngày nay không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam ta. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn không chỉ là nơi để các gia đình liệt sĩ, các đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước, chính quyền của địa phương đến viếng thăm và thực hiện công việc đền ơn đáp nghĩa, mà còn là nơi hành hương của nhân dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc ta. Bãi tắm Cửa Tùng, Quảng Trị. Đây là vùng bãi biển trải dài gần 1 km nằm ở thôn An Đức, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh. Đây là một vịnh nhỏ ăn sâu vào chân dải đất đồi Ba Gian, chạy sát biển gọi là Bãi Lai. Kề sát phía nam bãi biển là cửa sông Hiền Lương, hay còn gọi là sông Minh Lương, sông Bến Hải. Vùng bờ biển miền Trung là nơi thường xảy ra những trận gió to, sóng bão, bão tố thất thường. Nhưng Cửa Tùng lại là nơi hiền hòa kín gió, tàu thuyền đánh cá của ngư dân có thể neo đậu an toàn. Ôm lấy bãi biển Cửa Tùng là dải đồi đất đỏ Ba Gian với những dải đá kéo dài ăn sâu ra biển cùng với bãi cát mịn màng. Trên đồi là khu dân cư với những vườn cây như mít, chè, dứa, chuối, chôm chôm, mãng cầu. Biển Cửa Tùng có các loại hải sản nổi tiếng như mực, ruốc, khuyết, tôm hùm, cá thu, v.v. Cửa Tùng xưa là nơi neo đậu của thuyền bè cư dân đánh cá. Dưới thời Pháp thuộc, lấy khí hậu ở đây mát mẻ, hiền hòa, người Pháp đã sử dụng Cửa Tùng làm nơi nghỉ ngơi, tắm biển, giải trí. Lúc đầu Pháp lập một đồn lính xung quanh đào hào, đắp lũy và dựng trại cho lính ở. Quân Pháp ở đây được 2 năm rồi rút dần, chỉ để lại nền đồn cao nhường chỗ cho một nhà nghỉ mát. Dưới con mắt của người nước ngoài, Cửa Tùng là nữ hoàng của bãi biển. Chính quyền người Pháp đã phát hiện ra vẻ đẹp kỳ thú nên thơ của Cửa Tùng. Alain Bondy, một người Pháp rất am tường về Đông Dương và Quảng Trị, đã mô tả Cửa Tùng có một sắc thái rất đặc biệt bởi một cao nguyên rất xanh tươi ở độ cao 20 mét. Từ trên đồi cao, dốc, người ta chiêm ngưỡng những màu xanh luôn biến đổi của biển và trời. Cửa Tùng là đủ các yếu tố để du khách đến đây tham quan nghỉ dưỡng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân ta, Cửa Tùng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của địch. Bởi đây vừa là vùng giới tuyến, vừa là cầu tiếp vận cho bộ đội ở Cồn Cỏ. Bom đạn của địch đã tàn phá mọi công trình đã có từ trước. Kề nay Cửa Tùng là bảo vật của thiên nhiên ban tặng. Hiện nay qua dặm dài lịch sử đất nước, Cửa Tùng là một điểm nhấn trong một không gian văn hóa du lịch nổi tiếng. Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, làng địa đạo Vĩnh Mốc, bãi tắm Cửa Tùng, rừng nguyên sinh Rú Lệnh. Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị. Từ bãi biển Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nhìn ra phía tây, ta sẽ thấy được một hòn đảo xanh lam nổi lên giữa biển như một chiến hạm đang trấn giữ ngoài khơi. Đó chính là đảo Cồn Cỏ. Còn có tên gọi khác là đảo Con Hổ, đảo Hòn Mệ. Đảo Con Cỏ cách bờ biển Vĩnh Linh khoảng 30 km, đảo như một tiền đồn giữa vĩ tuyến 17 trấn giữ phía đông Tổ quốc. Không chỉ là một hòn đảo nổi tiếng kiên cường trong chiến đấu chống Mỹ, Con Cỏ còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung. Từ đảo Con Cỏ nhìn về phía Tây, ta sẽ thấy rõ màu xanh của rừng dương ven biển Cửa Tùng và bãi cát trắng mịn trước thềm địa đạo Vĩnh Mốc. Phía Tây Nam là một dải bờ Nam sông Bến Hải, xa nữa là dải Trường Sơn tím nhạt chạy dài. Chính nhờ vị trí đó mà Cồn Cỏ giữ một ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng trong cuộc đối đầu lịch sử khi đất nước còn bị chia cắt hai miền Nam Bắc. Đảo Cồn Cỏ có hình dạng tương đối tròn, diện tích khoảng 4 km vuông, chu vi 8 km, độ cao từ 5 đến 30 m so với mặt nước biển. Triền giữa đảo có một đỉnh đồi nhô lên với chiều cao 63 mét. Tuy chỉ cách đất liền chưa đến 30 km, nhưng đối với các phương tiện thông thường đã không thể ra đảo được khi gặp gió cấp 6 trở lên. Vậy mà trong những năm đánh Mỹ, hàng trăm chiến sĩ tự vệ của Vĩnh Linh đã quên cả nguy hiểm bằng phương tiện thô sơ, đã chở vũ khí, lương thực từ đất liền ra tiếp tế cho đảo. Rất nhiều người trong số đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển khơi vì gió to, sóng lớn hoặc vì bom đạn ác liệt của kẻ thù. Thực vật trên đảo khá phong phú, đảo nhỏ nhưng vẫn có rừng, có đồi tranh rậm rạp chiếm 3/4 diện tích của đảo. Rừng trên đảo có những loài cây lạ mà trong đất liền không có. Có cây thân cao vằn vèo nhiều đốt, có cây thân thẳng dang nhẵn như cây ổi nhưng rất to cao, gỗ cứng và nặng. Khi bị xây xát, nhựa chảy ra có màu đỏ như máu nên gọi là cây dầu máu. Lại có loài khoai dạ, lá to hơn cả lá chuối, góp phần giúp cho người che nắng che mưa. Trên đảo còn có cả những rừng bàng, vào mùa thu lá bàng đỏ ói cả một vùng như điểm tô cho đảo. Các giống cây ăn trái có đu đủ, chuối, dâu da. Giống nào cũng xanh tốt, vừa cung cấp thực phẩm cho đảo, vừa làm nơi trú ngụ cho chim trời, để làm phong phú thêm cảnh vật môi trường trên đảo và cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho đảo. Năm 1989, tỉnh đoàn Quảng Trị đã đem 4.000 cây dừa, tượng trưng cho 4.000 năm dựng nước và giữ nước ra trồng trên đảo. Đến đây, dừa đã xanh tốt và cho trái. Với tinh thần tự lực tự cường, các chiến sĩ canh giữ đảo còn trồng thêm rất nhiều loại rau, hoa và cây cảnh. Mùa nào thức nấy, làm cho diện mạo của đảo ngày càng thêm tươi đẹp. Thế giới động vật trên đảo tuy không nhiều về chủng loại nhưng cũng khá độc đáo. Trên trời thì có chim cu cườm, chim én thay nhau gửi đến những tín hiệu bình yên. Dưới đất thì có những loài rắn lục xanh nhỏ, có thể dùng làm thuốc. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là loài cua đá to gần bằng bàn tay, là nguồn thực phẩm dồi dào và quan trọng trên đảo. Qua biển thì có giống sắn biển còn gọi là con đẻm, dài khoảng một sải tay, độc không kém sắn lục. Rượu ngâm đẻm là loại thuốc chữa đau lưng, nhức mỏi được nhiều người ưa chuộng. Dưới biển thì có hải sâm đen, trắng to bằng ngón chân cái, dài bằng gang tay, vừa là vị thuốc quý, vừa là món ăn cao cấp, được xếp ngang với yến xào. Ngoài ra, ở bãi biển Cồn Cỏ còn có những loài ốc nón, luộc ăn rất ngon, vỏ ốc có thể tận dụng làm đồ trang sức, mỹ nghệ. Với những tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng với sự tác động sáng tạo của con người, đã và đang biến Cồn Cỏ trở thành một hòn đảo trù phú, một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa. Kinh Thành Huế. Kinh Thành Huế là tòa thành ở cố đô Huế, nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, từ năm 1802 đến năm 1945. Hiện nay thì Kinh Thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Về lịch sử, từ thời các chúa Nguyễn, Huế đã từng được chọn làm thủ phủ xứ Đàng Trong. năm 1635 đến 1687, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần dựng phủ ở Kim Long. Đến thời Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Khoát đã dời phủ về Phú Xuân trong những năm 1687 đến năm 1712. Năm 1739 đến năm 1774, đến thời Tây Sơn, Huế vẫn được vua Quang Trung chọn làm thành kinh đô của nước Việt Nam thống nhất. Năm 1802, khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế, mở đầu cho vương triều Nguyễn kéo dài suốt 143 năm, một lần nữa lại chọn Huế làm nơi đóng đô. Ngay sau khi lên ngôi, Gia Long đã tiến hành khảo sát chọn vị trí xây thành mới. Cuối cùng, ông đã chọn vùng đất rộng bên bờ bắc sông Hương, gồm phần đất của làng Phú Xuân, Dạng Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, An Bảo, Tế Lại, cùng một phần của hai con sông Bạch Yến và Kim Long làm nơi xây thành. Về mặt phong thủy, tiền án của kinh thành là núi Ngự Bình cao hơn 100 mét, đỉnh bằng phẳng, dáng đẹp, cân nằm giữa vùng đồng bằng như một bức bình phong thiên nhiên che chắn trước kinh thành. Hai bên là cồn Hến và cồn Giả Phiên, làm tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, rồng xanh bên trái, rồng trắng bên phải, làm thế rồng chầu hổ phục, tỏ ý tôn trọng vương quyền. Minh Đường Thủy Tụ là khúc sông Hương rộng, nằm dài giữa hai cồn công như một cánh cung mang lại sinh khí cho đô thành. Kinh thành Huế được đích thân Gia Long chọn vị trí làm cắm mốc. Tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng năm 1805 và hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Trong lịch sử Việt Nam, thời cận đại, công trình xây dựng kinh thành Huế có lẽ là công trình đồ sộ quy mô nhất với hàng vạn lượt người tham gia thi công, hàng triệu mét khối đất đá với một khối lượng công việc khổng lồ, đào hào, lấp sông, di dân, dời mộ, đắp thành, v.v. kéo dài trong suốt 30 năm dưới hai triều vua. Về kiến trúc, kinh thành Huế được quy hoạch bên bờ bắc sông Hương, xoay mặt về hướng nam với diện tích mặt bằng 520 hectare. Kinh thành và mọi công trình kiến trúc của Hoàng Thành, Tử Cấm Thành đều xoay về hướng nam, hướng mà kinh dịch đã ghi Thánh Nhân Nam Diện Nhi Thỉnh Thiên Hạ, ý nói vua quay mặt về hướng nam để cai trị thiên hạ. Vòng thành có chu vi gần 10 km, cao 6,6 m, dày 21 m, được xây khúc khỉu với những pháo đài được bố trí cách đều nhau, kèm theo các pháo nhãn, đại bác, kho đạn. Bên ngoài vòng thành có một hệ thống hào bao bọc, riêng hệ thống sông đào, hộ thành hà, vừa mang chức năng bảo vệ, vừa có chức năng giao thông đường thủy, có chiều dài hơn 7 km. Đoạn ở phía Tây là sông Kẻ Vạn, đoạn phía Bắc là sông An Hòa, đoạn phía Đông là sông Đông Ba, đoạn phía Nam dựa vào sông Hương. Thành có 10 cửa chính gồm cửa chính Bắc còn gọi cửa Hậu, nằm ở mặt sau kinh thành. Cửa Tây Bắc còn gọi cửa An Hòa, tên làng ở đây. Cửa chính Tây, cửa Tây Nam, cửa Hữu bên phải kinh thành. Cửa chính Nam còn gọi cửa Nhà Đồ, do gần đó có võ khố, nhà để đồ, binh khí, lập thời Gia Long. Cửa Quảng Đức, cửa Thể Nhân, tức là cửa ngăn, do trước đây có tường xây cao ngăn thành con đường dài dành cho vua ra bến sông. Cửa Đông Nam còn gọi cửa Thượng Tứ, do có viện Thượng Kỵ và tàu ngựa nằm phía trong cửa. Cửa Chính Đông, tức cửa Đông Ba, tên khu vực dân cư ở đây. Cửa Đông Bắc còn có tên là cửa Kẻ Trài. Ngoài ra, kinh thành còn có một cửa thông với Trấn Bình Đài, thành phụ ở góc Đông Bắc của kinh thành, còn gọi là thành Mang Cá, có tên gọi là Trấn Bình Môn. Hai cửa bằng đường thủy thông kinh thành với bên ngoài qua hệ thống Ngự Hà là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan. Chính giữa mặt trước thành có cột cờ được gọi là Kỳ Đài. Một số di tích bên trong kinh thành. Bên trong kinh thành có nhà dân, nhà của các quan lại ở và phần quan trọng nhất là khu vực hoàng thành, nơi ở và làm việc của vua và hoàng gia. Điện Thái Hòa và sân đại Triều Nghi. Điện Thái Hòa nằm ngay trên đường xuyên tâm hoàng thành, nhìn thẳng ra cửa Ngọ Môn. Đây là trung tâm quan trọng nhất của kinh thành, tại đây tổ chức các buổi lễ đại triều. Điện Thái Hòa được xây dựng năm 1805, đời Gia Long. Năm 1806, Gia Long chính thức tổ chức lễ đăng quang tại đây. Năm 1833, vua Minh Mạng xây dựng Điện Thái Hòa ở chỗ hiện nay trên một nền cao 2,32 m. Tòa điện dài 44 m, rộng 30,5 m, cao 11,8 m. Chính tịch 5 gian 2 trái, tiền tịch 7 gian 2 trái, hai nếp nhà ghép lại với nhau, cột sơn son vẽ rồng vàng. Giữa bờ nóc gắn mảnh sứ nhiều màu, mái lợp ngói hoàng lưu ly. Ở gian chính giữa có treo một bức hoành khắc đại tự Thái Hòa Điện. Phía trong là ngai vàng để bên bệ ba tầng. Phía trên trần rủ xuống một cái bủ tán thép vàng treo hình viên long. Trên trần mỗi lồng căn có treo lồng đèn, gương hình lục giác, bát giác, các cạnh đính gương ngũ sắc. Năm 1839, vua Minh Mạng cho sơn son thép vàng bộ tuần gỗ điện làm tăng thêm phần huy hoàng cho ngôi điện lịch sử này. Năm 1899, vua Thái Hòa cho lát gạch hoa theo kiểu phương Tây. Năm 1923, vua Khải Định cho làm hai lớp gương ở phía trước và phía sau. Trong điện có trang hoàng một số ché và đồ xưa. Trước sân đặt một hàng đôn bằng đá chạm. Trong mỗi đôn có một cái thống lớn trồng cây cảnh rất quý. Những người xây dựng Điện Thái Hòa đã tạo được hai nét đặc sắc. Mùa hè, vào điện thấy mát, mùa đông thì trái lại rất ấm. Ngồi trên ngai ở trung tâm, nghe rất rõ những tiếng nói từ các nơi trong điện. Sân rộng trước điện gọi là sân Đại Triều Nghi, lát đá thanh, chia làm hai bậc. Bậc trên dành cho các quan văn, quan võ, ấn quan, từ hàng tam phẩm trở lên. Hai bên sân có hai hàng trụ đá đề rõ phẩm trật để cho các quan xem đó mà xếp hàng cho thứ tự gọi là phẩm sơn. Cuối cùng, gần cầu trung đạo còn có một hàng nữa dành cho các kỳ cụ hương lão, tích lý đến chầu trong những dịp khánh tiết. Hai góc sân có hai con kỳ lân bằng đồng, thép vàng để trong lòng gương bằng gỗ sơn vàng. Hai con kỳ lân được trang trí ở hai góc sân có ý nghĩa là đời thái bình, đồng thời nó cũng là một biểu tượng nhắc nhở sự nghiêm chỉnh giữa chốn Triều Nghi. Ngăn cách giữa Ngọ Môn và sân Đại Triều Nghị là hồ Thái Dịch đào năm 1833. Cầu trung đạo, hai bên có lan can bắc qua hồ nối liền hai kiến trúc này với nhau. Ở hai đầu cầu trung đạo có dựng hai phường môn chạm nổi rồng năm móng, long vân, đồng trụ. Đường nét tinh xảo. Tuy hai trụ bên đối xứng nhau, nhưng một bên rồng vươn lên, một bên lao xuống vẫn tạo ra một sự sinh động hấp dẫn. Điện Thái Hòa là nơi tổ chức những lễ lớn của triều đình như lễ lên ngôi, lễ phong hoàng thái tử, lễ tiếp đón sứ thần nước lớn, lễ phạn thọ, v.v. Mỗi tháng có hai lần tiết đại triều ở đây. Thường triều chỉ tổ chức ở điện Cần Chánh, sau Đại Cung Môn.